Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, khi đề cập đến lịch sử nước Anh mà ngày hôm nay họ gọi là United Kingdom, là Vương quốc Anh, thì người ta không thể nào quên một biến cố lịch sử về yếu tố xã hội, nhưng là một biến cố của giáo hội, đó là một cuộc đại ly giáo khi mà vua Henry đệ 7 đã tách ra khỏi giáo hội Công giáo vào thế kỷ thứ 17. Bên cạnh đó, một biến cố khác cũng gắn liền với quốc kỳ nước Anh là England. Đó là xảy ra một cái cuộc chiến mà Scott William, một sử gia nước Anh, đã ghi lại gọi là cuộc chiến hoa hồng. Đó là xảy ra vào thế kỷ thứ 15, cụ thể 1455 đến 1487, giữa hai hoàng gia đứng đầu là Lancaster, biểu tượng đó chính là hoa hồng đỏ, và York là biểu tượng cho hoa hồng trắng. Họ đã xảy ra một cái cuộc nội chiến giữa hoàng gia nước Anh để chiếm lấy chính quyền của nước Anh. Và trong cuộc chiến đó thì hoa hồng trắng, tức là York, đã chiến thắng. Thế nhưng khi ngay chiến thắng thì vua Edward đệ tam đã nhìn vào trong nhà thờ cây thánh giá, và ông ta đã tuyên bố rằng chúng ta đã thua. Trong cuộc nội chiến này không ai thắng, bởi vì chúng ta đã giết chết những người thân yêu của chúng ta, dù họ là huyết tộc hay hoàng tộc, nhưng họ cũng là người trên quê hương chúng ta. Và chính từ đó thì bên hoa hồng màu trắng đã đặt cái hoa hồng màu đỏ, tức là cây thập giá ngang màu đỏ đặt trên phong nền màu trắng, đã biểu tượng cho lá cờ nước England. Và ngày hôm nay biểu tượng đó vẫn tiếp tục duy trì. Và để nhắc nhở cái cuộc nội chiến ngày xưa đã giết chết biết bao nhiêu người trong dân tộc của mình, và từ đó họ đã hiệp nhất với nhau để mong muốn trở thành một nước Anh hùng mạnh. Và cái ngày công bố, họ đã tin tưởng, họ đã nhìn vào cây thập giá. Nơi đây Chúa Giêsu đã chịu chết vì nhân loại. Kính thưa anh chị em, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta cũng những công bố, nhưng không phải là công bố về những biến cố chính trị, nhưng là cái công bố những kinh nghiệm đau thương đã xảy ra vào thời cũ ước. Qua bài đọc 1, chúng ta thấy từ sách ngôn sứ Ê-khê-mi-a, chúng ta thấy dân Do Thái đã kinh nghiệm vào thời lưu đày ở Babylon, và trước đó đã xảy ra một cái cuộc lưu đày ở Ai Cập. Họ đã cảm nhận được khi họ treo chạy theo các tà thần, các ngẫu tượng, xa lìa Thiên Chúa, thì hậu quả là họ đã bị giam cầm bởi các đế quốc và bởi các tà thần. Và chính khi đó, họ đã cảm nhận được chỉ có Thiên Chúa mới có thể giải thoát họ ra khỏi ách đô hộ của Ai Cập, và chỉ có một Thiên Chúa mới có thể tha thứ những thế hệ cha ông của họ đã từng bất trung phản bội lại Thiên Chúa. Và vì thế, việc hoàn cảnh xảy ra trong bài đọc 1 diễn ra sau cái cuộc lưu đày Babylon, từ các tư tế, các kinh sư, và cụ thể là tư tế Ezra đã đứng ra mở sách đọc sách luật. Và chính nhờ lời Chúa đó đã giúp họ hồi tâm lại những quá khứ cha ông đã từng phản bội lại Thiên Chúa. Và họ đã khóc, họ đã buồn. Nhưng chính giây phút đó thì chúng ta thấy Nekha đã công bố: anh chị em hãy vui lên, hãy về nhà và ăn những thức ăn béo, bởi vì ngày hôm nay Chúa thánh hiến anh chị em. Mà ngày hôm nay nói một cách khác, Thiên Chúa đã tha thứ cho anh chị em, bởi vì chúng ta đã sám hối và đã đặt niềm tin tuyệt đối vào nơi Thiên Chúa. Đó là một lời công bố trong thời cũ ước. Và rồi chúng ta thấy đỉnh cao của công bố chính là qua đoạn tin mừng anh chị em vừa nghe. Chúa Giêsu trong bối cảnh lên hội đường tại Jerusalem, Ngài đã mở sách thánh Isaiah ra. Điều này chúng ta thấy từ trước ông bà chị em đã hiểu rõ qua biến cố phép lạ tại tiệc cưới Cana. Chúa Giêsu đã khai mở một sứ mạng mới, một sứ mạng ân sủng khi mà đưa con người là nước với nhân tính, với những sự yếu hèn của nhân loại đi vào trong thần tính để hóa thành rượu. Thì ngày hôm nay Chúa Giêsu đã công bố một năm hồng ân của Chúa. Người đã khảo rằng thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Điều này Thiên Chúa Giêsu đã lấy lại trong sách Xuất Hành chương 21 và sách Thủ Lãnh trong sách Thánh Vịnh 100 ở chương 25 Lê Vi, để nói rằng, để nhắc nhớ cho toàn thể dân Do Thái ngày xưa biết rằng cứ chu kỳ 7 năm thì có một năm Sa-bát, là một năm tự do. Thì lúc bấy giờ dân chúng không canh tác đất đai, rồi những người nô lệ phải trả lại tự do cho họ. Và rồi 7 năm 7 lần như vậy là 49 năm, chỉ có một năm hồng ân. Và năm đó những người nô lệ cũng được trả tự do, và hơn thế nữa, họ sẽ tiếp đón những khách lạ, những khách ngoại kiều. Họ sẽ rộng rãi ban ơn quảng đại để bố thí cho những người nghèo, những người bất hạnh, bởi vì họ đã cảm nhận được những cái vật chất họ đang cầm giữ đây là những cái thứ nô lệ hóa. Giờ đây Chúa đã tha thứ, giải thoát họ khỏi mọi cái tội lỗi. Thì vật chất nghĩa là gì? Mà một cách thể hiện để đón nhận hồng ân, cảm nhận lòng thương xót của Chúa là hãy chia sẻ, là hãy biết giải thoát những kẻ nô lệ. Và vì thế Chúa Giêsu đã nói với họ, hôm nay ứng nghiệm những gì Kinh Thánh đã nói với quý vị. Nghĩa là nơi Chúa Giêsu là đấng giải thoát họ khỏi ách đô hộ của tội lỗi. Nơi Chúa Giêsu họ có thể cảm nhận lòng thương xót tuyệt đỉnh từ nơi Thiên Chúa ban cho dân Do Thái ngày xưa và hiện tại hôm nay. Hôm nay những gì Kinh Thánh đã nói sẽ được ứng nghiệm. Cái chữ hôm nay để cho thấy rằng là cái thời hiện tại. Hôm nay nghĩa là không có thời gian. Hôm nay là trải qua muôn thế hệ. Và hôm nay Chúa Giêsu cũng công bố lời Chúa đến cho từng người chúng ta. Bởi vì lời Chúa là lời bất biến, lời Chúa là lời Chúa trải qua muôn thế hệ. Quả thật, kính thưa ông bà, anh chị em, ngày hôm nay quả thật chúng ta thấy có rất nhiều xảy ra như những gì Kinh Thánh đã nói. Đó là những cái cuộc chiến huynh đệ tương tàn, những cuộc chiến mà trong sách Sáng Thế đã diễn ra. Ca-in đã giết chết A-ben của mình vì lòng ghen tức, vì ích kỷ, vì thiếu mất Thiên Chúa ở trong lòng của anh. Thì ngày hôm nay không phải những cái cuộc chiến của nước Anh, cuộc chiến những hoa hồng màu đỏ, màu trắng, nhưng là xảy ra những cái cuộc chiến trong nội tâm của chúng ta khi chúng ta không chọn Chúa mà lại chọn theo cái đam mê, những nhục dục, chọn theo ý riêng của mình, để rồi chúng ta sa đọa hoặc là chúng ta rơi vào cái tình trạng tội lỗi. Đặc biệt là giới trẻ, sáng hôm nay khi tôi đọc báo ở trên Sài Gòn, nào thành phố Sài Gòn, nào Hà Nội, nào Đồng Nai, công an đã ua ập vào và bắt đi là cả 60% lại rơi vào tình trạng ngáo đá, là ma túy trong các quán bar. Vì vậy thì phải chăng họ đã đặt cái đam mê, đặt những cái ý riêng của mình hơn là cái nhân phẩm và cái linh lương tâm của mình? Và phải chăng đó là những cái cuộc chiến nội tâm xảy ra ngày hôm nay nơi chính bản thân mỗi người chúng ta, khi mà cái cuộc chiến xảy ra giữa việc chọn lựa thiện và ác, tốt và xấu? Và ngày hôm nay nào là cái cuộc chiến trong gia đình của chúng ta, chỉ vì mảnh đất, chỉ vì đồng tiền mà anh em giết nhau, tố cáo nhau, vân vân, xảy ra rất nhiều, để rồi cảnh huynh đệ tương tàn. Mà ngày hôm nay những cái cuộc chiến của xã hội, những cuộc chiến mà chúng ta thấy chỉ vì cái đồng tiền mà người ta cướp giật nhau, ăn trộm, ăn cắp nhau, đánh mất cái niềm vui. Vậy thì, kính thưa anh chị em, và ngày hôm nay cũng có những cuộc chiến xảy ra trong tập thể của chúng ta, cuộc chiến mà chính Thánh Phaolô tông đồ ngày xưa đã cảm nhận nơi cộng đoàn Côrintô, mà trong bài đọc 2 anh bà anh chị em, họ đã thiếu mất đi cái sự hiệp nhất trong Đức Kitô, nên từ đó họ đã đặt cái vị trí của mình làm lớn, làm trung tâm, và khinh dễ những kẻ nghèo hèn, những kẻ thấp cổ bé miệng. Cho nên chính vì thế, Thánh Phaolô đã viết lên cái tâm thư gửi cộng đoàn cho họ: xin hãy nhớ rằng chúng ta cùng một thân thể, nhiều bộ phận khác nhau nhưng cùng một thân thể. Thì chính Đức Kitô cũng vậy, anh em đã thuộc về Đức Kitô thì trở nên di thể trong Đức Kitô, thì tại sao chúng ta lại khinh dễ nhau? Vậy thì ngày hôm nay, để có thể vượt qua những cái cuộc chiến trong nội tâm chúng ta, những cuộc chiến trong gia đình, những cuộc chiến ngoài xã hội, thì không gì khác hơn chúng ta hãy theo bước Chúa Giê-xu đã đi. Tin mừng tường thuật lại cho chúng ta thấy thần khí đã dẫn Chúa Giê-xu vào trong sa mạc, thần khí đã dẫn Chúa Giê-xu đi đến miền Ga-li-lê, thần khí người đã dẫn người đi vào trong đền thờ tại hội đường. Vậy thì chúng ta đã sống theo dưới sự thần khí của Chúa Thánh Thần chưa? Nên nhớ rằng thời đại chúng ta đang sống là thời đại của Chúa Thánh Thần. Và thần khí đó đã giúp cho chúng ta hiểu được lời Chúa chưa? Thần khí đó đã giúp cho chúng ta đặt cái cuốn sách lời Chúa trong gia đình chúng ta chưa? Bởi vì lời Chúa là lời bất biến. Lời Chúa dạy cho chúng ta hãy biết yêu thương nhau. Khi chúng ta không đặt lời Chúa vào chính trong gia đình của chúng ta thì không lạ gì chúng ta ghen ghét nhau. Lời Chúa giúp cho chúng ta chịu đựng lẫn nhau, lời Chúa cho chúng ta xây dựng hòa bình lẫn nhau, thì không lạ gì chúng ta gây ra những cảnh chiến tranh, những cảnh bất an khi chúng ta không đặt lời Chúa vào trong gia đình, vào chính trong tâm khảm của chúng ta. Lời Chúa bảo cho chúng ta đừng gian dối, hãy sống thật, hãy sống với tất cả tấm lòng chân thành, hãy sám hối, thì không lạ gì ngày hôm nay chúng ta đã xa lìa Chúa, chúng ta đã thiếu sự cầu nguyện, thiếu đọc và suy gẫm lời Chúa. Vậy thì xin hãy để thần khí giúp cho chúng ta tụ họp mỗi tuần đây, là chúng ta đang tôn vinh Thiên Chúa, lắng nghe lời công bố năm hồng ân mà chúng ta cần phải được giải thoát khỏi những nô lệ hóa bởi những vật chất, bởi những đam mê. Những vật chất mà tôi thấy rằng rõ ràng đang bám vào chúng ta rất đơn giản: tham dự thánh lễ, cầm những chiếc điện thoại, rồi trên đó chúng ta đánh game với nhau, coi nhau tin tức. Thì phải chăng đó là những cái nô lệ hóa khi mà chúng ta đang đứng trước Thiên Chúa mà chúng ta, tâm trí của chúng ta lại hướng về sự khác? Vậy thì xin cho chúng ta hãy ý thức rõ, khi chúng ta tụ họp nhau mỗi ngày Chúa Nhật, chúng ta đón nhận cái hồng ân của chính Chúa Giê-xu, mình và máu của Ngài, đón nhận lời bất biến mà Người mong muốn tất cả chúng ta hãy giải thoát những cái giam cầm, những nô lệ hóa vật chất, thì hãy biết trân trọng xứng đáng những gì chúng ta lãnh nhận. Để từ đó chúng ta mới thấy được cái sự bình an, mới thấy được hạnh phúc. Để từ đó chúng ta có sức mạnh vượt qua những cái cuộc chiến hàng ngày của chúng ta, thiện ác, tốt xấu. Thì chính khi đó gia đình chúng ta, xã hội này mới có thể vượt qua những cái cuộc chiến giữa sự dữ và sự thiện, giữa ma quỷ với Thiên Chúa. Xin lời Chúa luôn thấm nhuận và trở nên động lực, sức mạnh cho chúng ta. Amen.